Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 36. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vận tâm cú thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngồi nhập được một câu, một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 453, thư trả lời cư sĩ Ngô Quế Thu. Pháp danh được viết riêng trong một tờ giấy khác, đã biết đồng thiện xã vô ích có hại, hãy nên triệt để vứt bỏ tất cả, những học thuyết công phu của bọn chúng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cần phải chú trọng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn khuyến cha mẹ, anh em, các quyến thuộc và những người cùng hàng trong xóm giềng, làng nước đều cùng tu tịnh nghiệp. Hiện nay khoa học phát minh đủ mọi cách khéo léo để giết người, chẳng thể kể xiết. Nếu chẳng sanh Tây Phương, đời sau lại làm người, so với lúc này sẽ càng khổ sở hơn gấp trăm lần. Lời văn trong văn sao tuy vụng về chất phát, nhưng nghĩa vốn lấy từ các kinh luận tịnh đồ. Đọc văn sao rồi đọc các kinh luận tịnh đồ sẽ đều được hướng dẫn thuận dòng, như thế chệ che vậy, chớ nên xen tạp ý kiến nhà thiền vào đấy. Hễ bị xen tạp thì thiền cũng chẳng phải là thiền, mà tình cũng không ra tình, hai môn đều bị phá, vô ích cả đôi bề. Ngày 24 tháng 7 năm Dân Quốc 26, 1937, lá thư số 454, thư trả lời cư sĩ Thí Chí Phù. Cổ đức nói: chẳng làm tướng giỏi sẽ làm thầy thuốc giỏi, bởi sẽ có thể giúp đời cứu người vầy. Kẻ vô tri chuyên dốc trí cầu lời, chẳng để ý đến kẻ nghèo. Còn với kẻ giàu thì chẳng chữa cho lành bệnh để mong được gia chủ tạ lễ nhiều tiền. Do giữ tấm lòng ấy, ắt bị trời giảm phước thọ, con cháu ắt khó thể phát đạt. Đời sau nếu chẳng bị đọa trong ác đạo cũng là may mắn lớn, nhưng chắc chắn sẽ vừa nghèo vừa bệnh, không thuốc chữa được. Nếu có thể coi bệnh của người khác như bệnh của chính mình, kiếm khuyên bệnh nhân ăn chay niệm Phật để tiêu nghiệp chướng, thì người ta sẽ cảm lòng thành, ắt sẽ tin nhận. Như vậy là do chữa thân bệnh mà chữa luôn tâm bệnh, cũng như đại bệnh sanh tử. Đem công đức ấy hồi hướng vạn sanh, sẽ có thể vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, cao đăng chính phẩm. Ảnh chụp của quan chớ nên treo cạnh ảnh Phật, hãy nên treo cách xa chỗ thờ Phật, để khỏi mắc tội tổn phước. Ngày mùng 3 tháng 5, lá thư số 455, thư trả lời cư sĩ Tưởng Tịnh Tính. Chúc lắm niệm Phật xã cũng hay, mà tình nghiệp từ thiện xã càng hay hơn. Vợ ông bất hiếu, hãy nên vì bà ta sám hối nghiệp chướng. Khi nghiệp tiêu, bà ta sẽ tự hiếu thuận. Đừng đến kết oán với bà ta. Thời cuộc không tốt, hãy khuyên mẹ ông đừng tới chùa Bảo Quốc. Ở nhà nhất tâm niệm Phật còn hơn gặp mặt quan rất nhiều. Tất cả kinh sách khó thể chẳng chép sai một chữ nào, bất quá nghiêm túc vào chánh đổi chiếu cho ít sai ngoa. An ẩn là chữ dùng trong hết thảy kinh, còn an ổn chính là chữ được dùng ở nơi đây, tức là Trung Hoa. Người chưa từng xem kinh sẽ bảo là sai, chớ nên sửa bừa. Ông chẳng phải là bậc thông gia, đừng nghe lời kẻ mạo nhận thông gia. Phàm trong các kinh sách chẳng dám nói là không có một chữ nào bị chép lầm, nhưng cũng không nhiều, sao lại phải quá lo như thế? Khang Hy Từ Điển là sách do chính hoàng đế biên tập, những chữ chánh yếu thì không bị sai, nhưng vẫn có những chữ nét bút chẳng thích đáng cho lắm. Chứ chữ không quan trọng, tức là chữ hiếm gặp, ít dùng, thì bị sai lạc đến cả mấy trăm chữ, đồ biết dạo đổi khó khăn lắm. Ông muốn mở Phật thất để hộ quốc tước tai, tức là bảo vệ đất nước, tiêu diệt tai nạn, thì gọi là hộ quốc tước tai Phật thất. Một thất cho đến bảy thất, dẫu mấy chục thất, mấy chục nơi đều có thể gọi bằng tên ấy. Chớ nên lầm lạc đặt tên cho Phật thất, đậm ra vùi lấp ý nghĩa lý chánh yếu của việc hộ quốc tước tai. Đối với quy củ dùng trong Phật thất, hãy tùy theo sức mình mà lập, quan đâu thể lập thay. Phải sao cho mọi người mọi việc đều ổn thỏa thích hợp thì mới nên. Nay gửi cho ông pháp ngữ trong pháp hội hộ quốc tước tai tại Thượng Hải vào năm ngoái, chứng an bút ký mọi thứ một gói, phổ khuyến niệm quán âm văn và một lá thư trả lời khắp gộp thành một gói. Xin hãy đưa cho những người có tín tâm, hiểu văn lý, biết cung kính. Trong hộ quốc tước tai Phật thức, chuyên chiếu theo cách thức đà thất thông thường cũng được. Hoặc sáng dậy niệm đại bi, thập tiểu chú, niệm thánh hiệu quán âm. Sau đấy mỗi lần niệm Phật liền dùng quán âm kệ để bắt đầu niệm danh hiệu quán âm. Đến khóa tối niệm kính Di Đà, niệm Phật hồi hướng là xong công khóa một ngày thì cũng được. Ngày 18 tháng 9, lá thư số 456, thư trả lời cư sĩ Đường Thùy Nham. Thứ thứ nhất, đối với chữ niệm trong niệm Phật, muôn phần trở nên thêm chữ khẩu. Có rất nhiều người viết là niệm, đánh mất ý nghĩa đến tột cùng. Một pháp trì danh niệm Phật, lời khắp ba căn, còn quán tưởng, quán tưởng thì chỉ có người thấu hiểu pháp môn tâm địa mới tu tập được. Nếu không chắc sẽ đến nỗi khởi lên các ma sự. Trì danh niệm Phật lại thêm lắng tai nghe kỹ là ổn thỏa, thích đáng nhất. Bất luận thường, trung, hạ căn đều có lợi ích, đều không bị khuyết điểm. Ông thích niệm kinh Kim Cang, hãy nên đem công đức ấy hồi hướng vạn sanh, thì đấy chính là trợ hạnh cho tịnh đồ. Nhưng tịnh đồ ngũ kinh, công đức cũng chẳng kém gì kinh Kim Cang. Đối với những kinh sách đã gửi, hãy nên đọc kỹ lời tựa do quan viết, sẽ có thể hiểu rõ được ý nghĩa chánh yếu. Tiếp đó lắng lòng cung kính đọc thì sẽ đích thân đạt được vô biên lợi ích. Ngày mùng 6 tháng 7, lá thư số 457, thư trả lời cư sĩ Đường Thùy Nham. Thư thứ hai, viết thư hãy nên dùng tên họ, chớ nên chỉ dùng pháp danh. Quan già rồi làm sao có thể nhớ được là ai. Ông làm nghề y, chịu phát tâm lợi người, quả thật là tiện lời. Người ta đang lúc thân mang bệnh khổ, hễ nghe có cách được yểu vui, không ai chẳng sanh lòng tin. Với người mang chứng bệnh nguy hiểm ngặt nghèo, hãy dạy họ niệm Phật và niệm quán âm, ắt sẽ có hiệu quả. Dẫu mang hết sách chết cũng có hiệu quả, chuyển nguy thành an rồi mới qua đời. Tôi thường nói, thế gian có hai hạng người dễ khuyên người ta làm lành niệm Phật. Thứ nhất là người xem tướng, thấy có tướng tốt bèn khuyên họ cực lực tu trì để giữ gìn tướng tốt, nếu không chắc tướng sẽ bị biến đổi. Thấy tướng xấu bèn khuyên họ cực lực tu trì thì tướng ấy sẽ biến đổi thành tốt. Thầy thuốc còn phải đợi người ta mời rồi mới nói được, chứ thầy xem tướng bất luận là ai vừa thấy mặt đều nói được. Tiếc cho thầy xem tướng không có bản lãnh thật sự, chỉ biết cầu lời, đến nỗi cả đời chọn chẳng thành tựu được gì, chẳng đáng tiếc sao? Ngày 29 tháng 8, lá thư số 458, thư trả lời cư sĩ Đường Thùy Nham, thư thứ 3. Trang tự nói, với loài trùng chỉ sống trong mùa hạ, chẳng thể đói đến băng, do bị thời gian hạn chế. Với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể nói đến biển cả, vì nó bị hàng cuộc vào chỗ hẹp hòi. Với kẻ hiểu biết cong quẹo, lịch lạc chẳng thể nói đến đạo chân chánh, vì hắn bị trói buộc bởi những giáo điều. Nho giáo, đạo giáo, giả tô giáo và hồi giáo đều là giáo pháp nhân thiên thừa trong thế gian. Chỉ có đạo Phật bao gồm các giáo, lại còn là đạo giáo liệu sanh thoát tử xuất thế gian, hiểu tâm, rõ gốc, rốt ráo thành Phật. Nho giáo dễ giáo hóa nhất, nên Phật pháp truyền vào Trung Quốc hơn 2000 năm qua. Những bậc thông đạt nương theo Phật pháp tu trì chẳng biết bao nhiêu. Nhưng đạo giáo thường trộm lấy những câu văn trong kinh Phật rồi thay đầu đổi mặt, ngụy tạo thành kinh của đạo giáo, lại còn phần nhiều hủy bán Phật pháp. Giáo đồ giả tô giáo và hồi giáo có sức đoàn kết rất lớn, chẳng dễ gì chuyển hóa được. Nhưng nay thì tại các nước Tây phương cũng có nghiên cứu Phật giáo, tạo dựng chùa miếu Phật giáo. Rất ít người hồi giáo tín phụng Phật pháp. Mười mấy năm trước, ông Mạ Thuấn Khanh ở Hồ Nam thích tặng sách Phật. Thoạt đầu ông ta đem những sách do chính mình in gửi cho quan, phần nhiều là những văn tự có được từ những đàn cầu cơ. Quan đem những sách An Sĩ Toàn Thư văn sao được in trước đây tặng cho ông ta. Ông ta đã tin tưởng sâu xa, bèn lắng lòng nghiên cứu. Hai vợ chồng họ và năm đứa con đều quy y. Mùa thu năm Dân Quốc 18, 1929, ông ta gửi thư đến nói: vợ con sanh được năm đứa con, hai đứa đầu còn đỡ, chữ đứa thứ ba bị bẩn huyết, đứa thứ tư càng nguy kịch hơn, sanh đứa thứ năm càng nguy kịch hơn nữa. Nay chẳng lâu nữa sẽ sanh, nếu bị bẩn huyết nữa sợ không còn màng. Xin thầy rủ lòng cứu vớt và đặt pháp danh cho đứa con chưa sanh. Quan dạy họ niệm thánh hiệu Quán Âm, đến khi đang sanh vẫn niệm, ắt sẽ không bị nguy hiểm gì. Họ nhận được thử hôm trước liền niệm ngay, bữa hôm sau bà vợ liền sanh hết sức an lạc. Trong bộ văn sao có mấy lá thư gửi cho Mạ Thuấn Khanh, là do vào năm Dân Quốc 15, 1926, ông ta biết Trung Hoa Thư Cục in riêng bộ sách ấy, liền gửi thư đến cho họ kèm thêm vào. Quan một mực chẳng giữ lại bản nháp thư từ. Hiện thời thấy đạo nguy hiểm, không ai chẳng mong an lạc. Cha mẹ ông cũng chẳng thể không đồng tâm trước cảnh nguy hiểm. Nếu bảo họ niệm Phật, chắc họ sẽ bảo là phạm giáo. Nếu nghe nói niệm Phật có thể tiêu tai, tăng phước, gặp dữ hóa lành, chết đi sẽ vượt khỏi tam giới, do vậy tu dần dần cho đến khi thành Phật. Nếu có chuyện chứng nghiệm nhỏ, họ sẽ dần dần sanh lòng chánh tín. Nếu chẳng uyển chuyển bày cách khuyên nhủ, tức là bỏ mặc cha mẹ vậy, có thể dùng lời lẽ để giáo hóa thì rất tốt. Nếu không, hãy đối trước Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát để sám hối tội nghiệp thay cho cha mẹ. Nếu ông chí thành, ắt cha mẹ sẽ hồi tâm hướng đầu, ngày 29 tháng 8, lá thư số 459, thư trả lời cư sĩ Đường Đào Dung. Chồng bà chết vì bệnh phổi, lại còn bị mù. Sợ rằng chồng khi bị bệnh chẳng chịu thổi ân ái mà ra. Bất luận bên gì đều phải lấy chuyện ngưng ân ái làm cách trị căn bản. Nếu không, thần y cũng khó có hiệu quả được. Bà đã làm nghề y, hãy nên coi chuyện trong lúc bệnh chưa được 10 phần bình phục, vạn phần trở nên ân ái là chuyện cực trọng bậc nhất trong hết thảy những điều quan trọng. Bệnh phổi nên tịnh dưỡng, nhất là phải thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm sẽ có thể mau lành bệnh. Chồng bà hành nghề y mà chồng khi bị bệnh chẳng chú trọng niệm Phật thì cũng là người hờ hững, hời hợt, không có tính tâm chân thật. Do vậy, một nhà mấy người nếu không có bà sẽ chẳng thể sống được. Do ông ta chưa gặp được người thật sự biết pháp môn niệm Phật nên nhất tâm tham thiền. Nếu nhất tâm niệm Phật, chắc chẳng đến nỗi bệnh phổi không lành lại còn bị mù nữa. Nếu bà chết theo chồng, chắc sẽ có nhiều người không được ai nuôi dưỡng, lỗi ấy lớn lắm. Nay do Long cư sĩ dẫn dắt bà nhập đạo, hãy nên dẫn dắt người khác cải tà quy chánh, niệm Phật cầu sanh Tây Phương để báo ân Phật và ân thiền trí thức. Lấy tu tịnh nghiệp cầu sanh Tây Phương làm chuyện quan trọng bậc nhất. Bà hãy nên nương tựa vào văn sao, cần gì phải mạo hiểm đi xa đến gặp quan. Gặp quan thì quan cũng chỉ nói những gì đã được thuật trong văn sao. Trong Phật pháp chọn chẳng có chuyện bí mật chẳng truyền, cũng chẳng có chuyện phải miệng truyền tâm dày. Ngoại đạo tà đồ vốn chẳng có đạo lý gì, dùng bí mật bất truyền để dụ người khác theo đạo của họ. Nếu công khai chẳng bí truyền thì ai nấy đều biết đạo ấy hèn tề, sẽ không có ai đương theo chúng nó cả. Bà hãy nên chú trọng hành nghề y, đừng kiếm thêm dạy học. Bởi nếu có thể thật sự tận tâm nơi nghề y, thời gian hàng ngày còn chẳng đủ, sao còn có thể dạy học cho được. Hễ nghiêm túc giảng dạy sẽ phải hao tốn tinh thần, nếu không sợ rằng sẽ làm hỏng con cái người ta. Hãy nghe theo lời tôi, chuyện coi trọng một môn cần phải chú trọng niệm Phật. Do nương vào Phật lực mà y đạo ắt được tiến triển lớn lao. Nhưng chỉ nên lấy chuyện lời người làm chỉ hướng sự nghiệp, đừng mong mỏi phát tài lớn lao. Nếu y đạo không sai lầm thì ai nấy đều tin phục. Khuyên người ta ăn chay niệm Phật, người ta sẽ vui vẻ nghe theo. Như vậy là cũng do nghề nghiệp mà đạo được tăng tấn vậy. Đấy là chương trình dùng y thuật để hoằng pháp. Với bệnh nào cũng khuyên bệnh nhân thổi ân ái, trong mỗi năm chẳng biết sẽ làm cho bao nhiêu người đỡ phải chết. Công đức ấy chỉ riêng Đức Phật là biết được mà thôi. Hơn nữa, nữ nhân sanh nở niệm thánh hiệu Quán Thế Âm chắc chắn không bị đau khổ. Dẫu khó sanh gần chết mà hễ niệm liền được an nhiên sanh nở, huống hồ kẻ thường niệm từ nhỏ ư. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cha mẹ phải dạy nó đừng nổi nóng, tập thành tánh chất nhu hòa từ thiền, thì những sự tốt đẹp trong cả một đời nó sẽ chẳng thể kể hết được. Nếu tánh tình nóng nảy, bộp chộp, chưa lấy chồng thì cũng gặp phải chuyện khổ, nhưng vẫn còn chưa nhiều. Nếu đang có kinh mà nổi nóng, chắc sẽ bật kinh hoặc bị bẩn huyết. Lấy chồng rồi mà nổi nóng sẽ bị sảy thai, hoặc thai nhi sẽ thừa hưởng tánh tình nóng nảy, bộp chộp. Lúc sinh xong, đặng cho con bú mà nổi nóng đùng đùng, trẻ bú sữa vào sẽ chết ngay. Không nóng nảy dữ dội chó lắm thì hoặc nửa ngày hoặc một ngày mới chết. Không có đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nhỏ nhỏ thì con không chết cũng nhất định ngã bệnh. Nếu nhiều ngày liên tiếp thường nổi nóng vừa vừa thì chất độc khi trước chưa tiêu, chất độc lúc sau lại thêm vào, sẽ nguy hiểm đến cùng cực. Chuyện này danh y, thần y nước ta đều chưa nhắc đến, nay đã sáng tỏ, hãy nên nói với hết thảy mọi người. Sẽ cứu mạng được những đứa trẻ chưa sanh, công đức lớn lắm. Các thầy thuốc hãy nên chú ý, chớ nên ăn trứng gà. Kẻ tà kiến nói, trứng không có cồ thì ăn được. Đừng nghe, đừng tin lời nói ấy. Hơn nữa, trứng có chất độc, do gà thường ăn trùng độc vậy. Lá thư số 460, thư trả lời cư sĩ Chí Phàm, thư thứ nhất. Nhận được thư đầy đủ, ông vì thần chúng sơn mà thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh đời Tống in theo lối ảnh ấn, công đức rất lớn. Hiện thời còn có thể ước định để thỉnh, chứ để trễ hơn nữa chắc sẽ không còn. Tịnh Độ Ngũ Kinh mới in ra sách, nay viết một chữ, sai người đến chùa Thái Bình thỉnh hai gối để chia cho Định Từ, tức là mẹ, Lệnh Di Trường, tức là giường. Lệnh Di tức là gì? Và những người tu hành chân thật, những vị như Dì Năm, vân vân, muốn quy y. Nãy tôi viết pháp danh cho mỗi người, xin hãy giao lại cho họ. Nổi đến tiền hương kính thì chẳng cần phải gửi đến, hãy dùng tiền đó để đóng góp một phần vạn vào chi phí thỉnh Đại Tạng Kinh cho thần chúng sơn, ngõ hồ bọn họ tiêu nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Bệnh cùi ở quý địa chẳng biết có hay không, nãy đem gửi cho ông hai tờ truyền đơn. Nếu ai bị mắc bệnh thì sẵn năm sau chiếu theo tọa thuốc ấy mà chế thuốc, nếu không cứ tùy tiện tặng cho người khác, hoặc cũng có thể giữ lại để làm căn cứ trị chứng bệnh ấy. Bệnh này từ trước đến nay các y sĩ Trung Hoa ngoại quốc đều khó thể chữa hoàn toàn dứt tận gốc được. Tọa thuốc này chẳng cần phải tốn tiền mua thuốc, chỉ tốn công sức củi đốt lại hoàn toàn chưa được tận gốc. Vì thế ông Trương Giám Ngu cực lực đề xướng, để mong khắp cõi đời đều biết. Hơn nữa, phương Nam người bị chứng sưng phù rất nhiều, dùng đu đủ tươi bột vải buộc lên bắp đùi, bệnh thủng liền tiêu. Nếu không có loại tươi thì dùng đu đủ khô cắt miếng từ các tiệm thuốc để buộc cũng có hiệu quả lớn lao. Một cụ già dẫn người con gái 25 tuổi cùng đến quy y, nói đùi con gái bị phù thủng đã 7-8 năm rồi. Quan bảo niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để tiêu túc nghiệp, lại bảo mua đu đủ, không có loại tươi thì dùng loại đu đủ khô cắt miếng để buộc. Chưa đầy 4-5 ngày đã hoàn toàn lành bệnh. Hơn nữa, cô gái ấy mắc bệnh này đã 7-8 năm, chắc cũng đã từng chữa trị, mà sao họ chẳng biết cách chữa tuyệt diệu này? Cư sĩ theo người y chắc cũng đã biết rồi, nhưng cũng chẳng ngại gì thưa trình lại để làm phương tiện, hễ thấy liền làm cho thuận tiện vậy. Ngày 12 tháng 6, lá thư số 461, thư trả lời cư sĩ Chí Phàm, thư thứ hai. Thư nhận được đầy đủ, trọng thư ông quá khiêm hư, khiến người ta phải hổ thẹn. Từ nay về sau, đừng nên như thế nữa. Truyền viết thư có quan hệ rất nặng. Nếu thường viết theo lối chữ thảo, chắc sẽ thành thói quen, lâu ngày chạy thẳng ắt đến nỗi hỏng việc. Phùng Mộng Hoa là bậc quân tử đức dày, những con lợn cháu đều chết sạch. Năm ngoái đứa cháu nuôi để nối dòng cũng lại chết mất, chỉ còn một đứa chắc mới 1-2 tuổi để nối dõi. Trong một nhà 4-5 bà quá cũng có thể nói là tình cảnh thê thảm lắm. À, có phải là trời cao đối đãi đặc biệt tàn khốc với người đức dày ư? Duyên do là cả đời ông cụ này thích viết chữ thảo. Viết thư từ cho người khác, nếu người nhận thư chẳng tận hết tâm lực dựa theo ý nghĩa của câu văn để suy lường, sẽ không hiểu được rất nhiều chữ. Trong số ấy khó tránh khỏi người hiểu lầm, do vậy mà đến nỗi phải gánh chịu quả báo ấy. Ông theo người y, nếu quen thói biết nguệch ngoạc, chắc sau này khi kê toa cùng viết theo kiểu ấy thì nguy hiểm đến cùng cực. Vì thế quan vì mẹ ông mà bảo ông đừng học theo thói ấy, thật sợ sau này ông sẽ làm hỏng chuyện, chứ không phải chỉ vì ông chẳng cung kính mà kiểm điểm. Bữa trưa tuy là thức ăn nguội thì cũng phải hâm nóng mới nên, nếu thường ăn đồ lạnh lâu ngày sẽ bị bệnh, chẳng thể không biết. Thuốc men là cái gốc của việc trị bệnh, nhưng pháp dược của đấng đại y vương lại chỉ đợi cái gốc là nghiệp. Bệnh do nghiệp sanh thì nhiều, do ngoại cảm nội thương mà ngã bệnh thì thuốc men có thể trị được, chứ bệnh do nghiệp sanh ra thì thuốc chẳng thể trị được, chỉ có pháp dược là có thể trị được. Có thể dùng thế dược, tức là thuốc men trong cõi đời, lẫn pháp dược để trị các bệnh, thì dù mình hay người đều được lợi ích thật sự. Ăn chay hay chỉ ăn 3 thứ tịnh nhục, hãy nên châm trước mà thực hiện. Hễ ăn thuần đồ chay được thì hãy ăn chay thuần, nếu không thể thì chỉ ăn 3 thứ tịnh nhục cũng được. Chỉ nên ăn nhiều rau trái, bớt ăn thịt đi. Trong đời có kẻ ngu bảo chính mình chưa thể ăn thuần món chay, bèn yên lòng ăn nhiều thịt, loại ấy chẳng cạn đâu. Hãy nên phát bồ đề tâm, thề độ những sanh vật bị ăn thịt này, chẳng ăn lòng ăn thịt chúng nhiều là được rồi. Do pháp sư Tịnh Quyền rời khỏi chùa Quán Tông, pháp sư Đế Nhàn chẳng thể đến Thượng Hải giảng kinh, bởi lẽ Nghiên Cứu xã và Hoằng Hóa xã đều không có ai chủ trì. Ở Hồng Loa tôi đã từng thấy xương trắng, đầu lâu, thịt đã tiêu hết. Ấy là do 100 năm trước Thân Vương đem tặng cho Thiền Sư Mộng Đông. Nếu thường quán bộ xương ấy sẽ phá được ngạ chấp, thành tựu tịnh nghiệp thì may mắn thay. Nếu không có chuyện gì cần thiết, đừng nên gửi thư đến, để đôi bên khỏi phải bận biều. Ngày rằm tháng 3. Lá thư số 462, thư trả lời cư sĩ Chí Phạm, thư thứ 3. Trước kia cư sĩ Lâm Đồng Vị mất rồi, Dư Tội Tân gửi thư cho quan thuộc đại lược tình hình. Quan trả lời thư, sợ đúng như ông ta nói, tài âm ông ta ở đường bưu điện chẳng thể gửi tới được, nên gửi cho thiếm tư của ông là Huệ Uyên nhờ chuyển dùm. Gửi cho Tội Tân 1 gói sách, trong thư cho biết trong khóa tùng sáng tối quan sẽ hồi hướng cho bà Lâm 1 thất để chọn hết tình thầy trò. Do quá ít thời gian rảnh rỗi nên chưa viết thư cho anh bà ta là địch am được. Hôm trước nhận được cáo phó biết người ấy quá thông minh. Nay nhận được thư ông, biết bà ta do thông minh mà bị lầm lạc chẳng càng. Tuy bà ta quy y với quan, nhưng thật ra chỉ gặp mặt một lần, cũng chẳng nói với bà ta được mấy câu. Văn sao giả ngôn lục, chắc bà ta chẳng đến nỗi chưa xem, nhưng bà ta chỉ chú trọng lập đại nguyện làm công đức nơi cõi này, chẳng chú trọng tới đại nguyện cầu sanh Tây Phương. Vào lúc sắp mất, đã cùng với chị em mộng thấy Phật quang đài bạc, nhưng chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương trong lúc ấy, lại ngược ngạo phát ra bốn đại nguyện để gieo trồng gốc sanh tử. Do vậy có thể thấy là thường ngày bà ta chọn chẳng lấy những điều quan đà nổi làm chí hướng sự nghiệp. Bởi thế đánh mất nhân duyên vãng sanh tốt đẹp, nhưng được Bồ Tát gia bị mà khỏi bệnh, đến khi do ác mộng hiền bệnh theo đó mà phát. Còn may mắn là khi lâm chung có người trợ niệm, nhưng do có lời nguyện trồng sâu cội rễ sanh tử ấy, nên đến nỗi hiện ra những điềm báo chẳng thể vãng sanh được, đáng than thay. Ngực lạnh đi sau cùng chính là dấu hiệu chứng tỏ bà ta sanh trong nhân đạo. Ông nói bà Lâm hiền thân thuyết pháp, há bà ta có thân phận ấy hay sao? Nhưng do bà ta chẳng thể tận lực cầu sanh Tây Phương mà bị lỡ làng, mọi người bèn lấy đó làm điều rắn nhất, quyết chí cầu vàng sanh, thì lợi ích cũng chẳng kém gì hiền thân thuyết pháp. Còn chuyện lập hội truy điều là do tình cảm của anh em ông Địch Am, xét theo lý thì chẳng nên làm, chỉ nên chú trọng dùng niệm Phật để cầu cho bà Lâm được vạn sanh. Đối với chuyện niệm kinh, bãi sám, làm đàn thủy lục, quan trọng chẳng chịu đề xướng một tiếng nào. Bởi lẽ khó được như pháp, chỉ là bày vẽ phô trương mà thôi. Nói tới một lá thư trả lời khắp, quả thật nó liên quan cực lớn với mọi người tài gia, nhưng ông chỉ cần mấy chục tờ, hả nên hỏi tới ấn phí và chi phí gửi thư. Ăn nói như vậy đúng là coi quan như con buôn ngoài chợ. Nếu là mấy ngàn trang thì có thể nói như vậy được, hay là chữ mười chính là ngàn bị viết sai. Nay tôi bảo gửi cho ông một gói chỉ có 480 tờ, hãy tay quan kết duyên. Nếu là chữ ngàn bị viết sai thành chữ mười, xin hãy gửi thư cho biết, để tôi bảo quốc quan thư cục in thêm nữa. Năm ngoái in lần đầu là 4.000 bản, tốn 80 đồng, tổng cộng in 2 lần. Năm nay chắc ấn phí sẽ chẳng tăng giá quá mức. Bức thư này được in trong phần phụ lục của bộ Phật học Cứu Kiếp Biên, sau cuốn Tây Phương Công Cứ và trong cuốn Sơ Cơ Tiên Đầu, để mong được vĩnh viễn truyền bá. Trong tác phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Thiện Chú thuộc cuốn hạ của bộ Phật học Cứu Kiếp Biên, nơi dòng 11 của trang 25 sót mất 8 chữ Như Kim Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na, tức là Như Nay Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na. Đấy chính là vì ông hứa chi tình dựa theo sách Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm Tập Yếu Sớ của Ngài Đế Nhàn Đế Soàn, Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm Thiện Chú, nhưng chưa từng đối chiếu phần kinh văn đã dẫn trong Tập Yếu Sớ với chánh kinh, mà lúc quan cho sắp chữ ấn hành cũng chẳng đối chiếu. Vì thế mới có sai sót ấy. Đến khi biết, bèn đem sách Tập Yếu Sớ do Phật học thư cục ấn hành ra xem, mới biết là do Ngài Đế Nhàn vô tình bỏ sót đến nỗi một người sai trở thành mấy vạn người sai. Do vậy biết rằng càng là đại thống gia thì càng phải chú tâm. Tôi đã cho in một trang ấy, cũng bảo Phật học thư cục in trang ấy. Này tôi nói rõ chuyện bộ khuyết, xin ông hãy đem những sách đã được gửi đến viết thêm những chữ ấy vào. Nếu dòng 11 quá hẹp thì chẳng cần phải chép thêm vào đó. Xin hãy chép vào dòng thứ 12, tức câu ngã giai tùy học, có nghĩa là tôi đều học theo của chăng ấy. Hàng ấy chỉ có 6 chữ, khoảng trống khá rộng, chép bù vào đấy là tốt nhất. Chăng in bộ khuyết vẫn ghi 8 chữ ấy nơi hàng thứ 11. Nếu có sách ấy cũng nên bổ túc. Tôi cũng đã cho đăng trên Phật học Bán Nguyệt Sang, vì đã giao cho Phật học thư cục 2100 hay 200 bộ sách này để kết duyên. Hiện thời đang nhằm tháng hạ, bệnh sốt rét phát tác, nên tôi cho gửi đi to thuốc tuyệt diệu trị chứng sốt rét. Mười mấy bữa trước lại nhận được thư thầy Đạt Nhất cho biết ông sắp sang nước Đức du học. Đến chỗ thầy ấy chào từ biệt để ra đi, có chuyện ấy hay chăng? Có người nên chi túc, chỉ học nghề cho tinh, trở nên lấy cái danh du học làm mục đích cho tương lai. Như vậy thì không du học cũng được, mà du học cũng chẳng sao. Nếu muốn nhờ vào đó để được tiếng tâm thì quan chẳng cho như vậy là đúng lắm. Vì sợ sẽ do danh mà bị sai lầm, nên chẳng thể không tính toán cặn kẽ sẵn. Lâm nữ sĩ, tức bà Lâm Đồng Vĩ, tự phụ thông minh, muốn gánh phát chuyện Hoằng Pháp Lệ Sanh, nhưng chẳng biết cầu sanh Tây Phương thì mới có thể Hoằng Pháp Lệ Sanh được. Chẳng coi trọng cầu sanh Tây Phương thì cô phụ Phật ân cũng lớn lắm. Trong đời có lắm kẻ chẳng tự lường, thường coi chuyện để bậc Bồ Tát thực hiện giống hệt như trách nhiệm của chính mình, chẳng biết chính mình còn đang ở trong biển khổ chưa thoát ra được, làm sao có thể cứu khắp mọi người trong biển khổ. Nếu Đồng Vĩ nghĩ đến điều này, ắt sẽ siêu phàm nhập thánh ngay lập tức. Lá thư số 463, thư trả lời cư sĩ Chí Phàm, thư thứ tư. Đã nhận được sách Kim Quang Tăng Sớ do ông gửi trước đây, do bận biểu nên chưa phúc đáp, đừng bận tâm. Nay biết bảo giám văn sao đều đã được gửi đến, vui mừng an ủi lắm. Ngài Đế Nhàn được lợi ích sâu xa nơi giảng diễn, vì thế tuổi đã 70 vẫn vừa giảng vừa soạn sớ, chẳng thấy nhọc nhằn, đủ thấy Phật pháp lợi ích chẳng thể nghi bằng. Lúc ấn hành cuốn Kim Cang Tăng Sớ nên dùng kiểu chữ đời Tống được lưu hành trong hiện thời, còn kiểu chữ mô phỏng lỗi viết đời Tống muôn phần chớ nên dùng. Chẳng những kiểu chữ mô phỏng lỗi viết đời Tống nét chữ dễ bị sức, khó dạo chánh, mà công in còn đắt gấp bội. Sao lại khổ sở đem tiền làm chuyện vô ích, chỉ nhằm để công nhân khen ngợi, vui sướng đấy chăng? Hãy nên bảo họ in phần thư căn. Trung Hoa thư cục có loài mấy ấy, chứ các nhà in khác có lẽ không có. Hãy bảo họ đặc biệt lo liệu chuyện này. Làm bản kẽm phải tốn hơn 200 đồng. Năm ngoái Chiết Giang ấn loát công ty chế ra một cái máy bằng khung gỗ để in phần thư căn, nổi chỉ tốn 3 đồng. Quan bảo họ làm một cái giao sang chùa Thái Bình, nhờ chuyển đến nhà giam ở tàu Hà Kính. Nếu chịu mua máy bằng sắt cố nhiên là tốt. Nếu không, hãy chiếu theo cách thức của cái máy ở nhà giam tàu Hà Kính, làm một hai cái. Quan cũng cần một cái để phòng khi bất ngờ cần đến. Phần thư căn in chữ thì dễ kiểm tra, chẳng đến nỗi lâu ngày quên mất, rất hữu ích. Phàm những sách được in ra đều bỏ họ in phần thư căn. Do quan in bộ An Sĩ Toàn Thư, Trung Hoa Thư Cục mới bắt đầu có máy để in phần thư căn, chứ trước kia cũng không có. Chị dâu của ông đáng gọi là bậc trường phu trong nữ giới, trong 5 năm thực hiện khá nhiều công khóa, sẽ nương vào công đức ấy mà vạn sanh Tây Phương. Tuy nói là chết trẻ, nhưng chẳng thể gọi là chết yểu. Do cô ta niệm Phật vạn sanh nên nhất định sẽ chứng vô lượng thọ, sáng ngời cửa đức. Chẳng thể dùng tình cảm thông tục của thế gian để luận đoán được. Xin hãy khuyên lệnh huynh cũng nên chú ý đến pháp niệm Phật. Hễ bị bệnh nặng, thuốc men chẳng thể chữa được, thì trong lúc chữa trị hãy khuyên niệm thêm Phật hiệu. Do cậy vào Phật lực, ác sẽ có hiệu quả kỳ diệu, đối với mình lẫn người đều có lợi ích. Nếu bình thời tu trì trọn vẹn, thì đợi đến khi báo thân trăm năm đã hết, sẽ về thẳng Tây Phương, sẽ chọn chẳng phải thẹn thùng khi chạm mặt nguyên phối, tức là lục thì. Nếu không, do cô ta là nữ nhi mà đã siêu phàm nhập thánh, còn ta là trượng phu mà vẫn ở trong sanh tử luân hồi, bậc nam tử hào hùng há chẳng thèn đến chết ư? Ngày 13 tháng Giêng. Lá thư số 464, thư trả lời cư sĩ Úc Chí Lãng. Ông muốn lệnh từ vãng sanh Tây Phương siêu phàm nhập thánh, hãy nên dốc tận sức cúng dường, chí thành đảnh lễ, phẩm vật dâng cúng tam bảo. Hạ nên chỉ có một lò hương, còn đèn đuốc hoa theo mùa nhất loạt chẳng dùng đến ư? Hơn nữa, ông lệ bái trong hôm bắt đầu, sau đó hạ nên chẳng chú trọng lệ bái nữa ư? Hãy nên mỗi sáng lễ Phật ba lạy, hoặc lạy nhiều hơn, niệm A-di-đà kinh một biến, vãng sanh chú ba biến hoặc bảy biến, niệm kệ tán Phật xong, bèn niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, liền vừa đi nhiễu vừa niệm. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc 1000 câu hoặc 500 câu, rồi mới ngồi xuống niệm nửa tiếng đồng hồ. Muốn lạy thì khi ngồi niệm xong hãy lạy, lạy Phật 24 lạy hoặc 48 lạy. Quán âm, thể chí, thanh tịnh đại hại chúng, mỗi danh hiệu ba lạy. Niệm bài văn phát nguyện hoặc niệm bài văn phát nguyện của Ngài Liên Trì, rồi niệm kệ phát nguyện, hoặc niệm kệ trước, niệm bài văn của Ngài Liên Trì sau đều được. Xong xuôi, niệm tạm quy y, lễ Phật ba lạy, lui ra, sáng tối đều như thế. Mỗi ngày ước định 4 thời tụng niệm hoặc 6 thời, chỉ bắt đầu bằng niệm kệ tán Phật, rồi niệm Phật giống như trên. Nếu chỉ thực hiện lễ tụng trong một thất thì chẳng cần chú trọng lễ bái, nhưng nếu làm lâu ngày mà lười nhác, lang mang, không chương trình, sẽ khó tinh tấn được. Khi lễ bái chẳng cần phải niệm ra tiếng, chỉ niệm thầm trong tâm. Khi nhiễu niệm hãy nên niệm ra tiếng, nhưng âm thanh trở nên quá to để khỏi bị tổn khí. Khi ngồi niệm, nếu chẳng hung trầm thì niệm thầm, nếu bị hung trầm thì niệm ra tiếng rõ ràng. Bất luận niệm kinh, niệm Phật, niệm chú vạn sanh, đều phải tâm và miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, chẳng để cho có hết thảy ý niệm khởi lên. Giống như sắp chết, bất cứ chuyện gì cũng đều gắt ra ngoài. Mỗi phiên ăn cơm, trước hết phải cúng Phật, cúng xong rồi mới ăn. Chớ nên ăn quá no, hễ no sẽ hôn trầm. Nổi đến nhất tâm thì không phải là chuyên niệm một câu Phật hiệu mới có thể nhất tâm. Nếu tâm đã chịu quy nhất rồi, dù niệm kinh, niệm chú, lễ bái cũng đều là nhất tâm. Hơn nữa, trong 7 ngày ấy, khi ông ăn cơm, uống nước, đứng, ngồi, chẳng gây trở ngại cho nhất tâm, thì niệm kinh, niệm chú, lễ bái sao lại có thể gây trở ngại cho nhất tâm được? 7 ngày trước khi bế quan, đừng nên ngồi chung với nữ nhân, phải nên ăn thuần đồ chay, đêm nằm chẳng cởi áo, hoặc chỉ cởi áo ngoài, áo quần lót xác mình trở nên cởi ra. Phàm sau khi đài tiểu tiện phải rửa tay trước, chú trọng giữ tinh khiết. Phàm là trẻ nhỏ, phụ nữ đều nhất loạt chẳng cho tới. Thùng dùng cho đài tiểu tiện nên để nơi phòng khác, trở nên đặt trong căn phòng mình đang ở. Trong vòng 7 ngày nhất loạt chẳng gặp gỡ ai, ngay cả với người hộ quan cũng chỉ dặn dò công chuyện một hai câu, lòng chẳng được tùy tiện trò chuyện. Anh ông đã hộ quan thì ông ta ở vòng ngoài cũng nên niệm Phật, nhưng tiếng niệm trở nên quá to mà thôi. Ngày 29 tháng 11. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 36. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chăng quê cũ, toàn thể hãy tự vân. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,